An Phong là một thanh niên trạc độ 25 tuổi. Với tất cả sự chuyên cần và lòng ước muốn, An Phong vừa giúp việc vừa tham dự các buổi học giáo lý dự tòng trong suốt nhiều năm tại một cứ điểm truyền giáo do các cha thừa sai và các nữ tu coi sóc. Cuối cùng, An Phong đã được lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với 30 người tân tòng khác trong làng. Đối với An Phong, đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu vui mừng nói với các bạn: "Thật chưa có ngày nào đẹp và hạnh phúc trong đời tôi cho bằng ngày tôi được trở thành con cái của Chúa." Nhưng rồi, An Phong đành phải từ giã cứ điểm truyền giáo, ra đi tìm kiếm công ăn việc làm để sinh sống. An Phong may mắn tìm được việc làm trong một quán trọ tại thành phố lớn gần đó. Sau một tháng tận tâm tận lực làm việc, ngày lãnh lương đã tới. Cậu vui sướng nhận số tiền lương đầu tiên, bọc trong một mảnh giấy nhỏ và mau chân trở lại cứ điểm truyền giáo, nơi cậu đã được lãnh nhận bí tích rửa tội trước đó. Cậu tìm đến với vị thừa sai truyền giáo và vui mừng nói: "Thưa cha, cha đã cho con được diễm phúc trở thành người con của Chúa. Giờ đây, xin cha nhận lấy đồng tiền lương đầu tiên này, như dấu chỉ tấm lòng biết ơn sâu xa của con." Kế đó, cậu chạy vào nhà nguyện, tìm gặp chị nữ tu đã từng dạy giáo lý cho cậu. Cậu đến quỳ trước mặt chị nữ tu, đặt trong tay chị mấy đồng tiền còn lại và nói: "Thưa sơ, cảm ơn sơ đã từng dạy bảo, giúp con được trở thành con Chúa. Đây là món quà đầu tiên con vui mừng kính tặng sơ. Xin sơ thương nhận lấy, như dấu chỉ tấm lòng biết ơn của con." Chị nữ tu vui vẻ cảm ơn, nhưng nài nỉ cậu giữ lấy cho mình, vì là kết quả của bao nhiêu công lao khó nhọc. Nhưng chàng thanh niên khẩn khoản van xin chị vui lòng nhận lấy cho. Cậu nói thêm: "Thưa sơ, lúc này con thật sung sướng hạnh phúc. Con không còn là người nghèo khổ như trước kia nữa. Được trở nên con cái Chúa, đối với con là như tìm được cả một kho tàng lớn lao nhất mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được, hoặc ai có thể cướp lấy đi mất. Thiên Chúa thật đã quá nhân từ và giàu lòng quảng đại đối với một người tầm thường bé nhỏ như con." Kính thưa quý vị và các bạn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có lần nói: "Không ai nghèo đến nỗi không có gì để ban tặng cho người khác, và cũng không ai giàu tới mức độ không cần nhận gì của ai cả." Lời nói trên đây là kim chỉ nam cho tất cả mọi người trong các liên hệ xã hội. Không thể có hòa bình bao lâu nhân loại vẫn còn chia thành hai khối đối lập nhau: người giàu và người nghèo, người chỉ biết bố thí và người khác chỉ biết nhận lãnh mà thôi. Trái lại, phẩm giá con người dựa trên việc biết cho đi và biết nhận lãnh, trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện xã hội và giữa các dân tộc. Chúng ta thường nghe nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Để có thể sống an vui thuận hòa, cần phải biết cho đi và biết nhận lãnh. Người chỉ biết cho đi mà không biết nhận lãnh, sẽ dễ rơi vào tâm trạng tự cao tự đại. Người chỉ biết nhận lãnh mà không biết cho đi, sẽ dần dần bị đóng kín trong vòng ích kỷ, chỉ nhìn thấy nhu cầu của mình, nhưng không biết quan tâm tới người khác. Khi ban tặng cho ai điều gì, cũng đừng bao giờ quên những gì chúng ta có thể nhận lãnh nơi người ấy. Và lại, khi nhận lãnh nơi ai điều gì, chúng ta cũng nên xem lại, mình có thể ban tặng gì khác cho người ấy, không chỉ món quà vật chất mà thôi, nhưng quý hơn nữa là những món quà tinh thần, thánh thiêng mà tiền bạc không thể đổi mua được. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của lòng tin yêu, hy vọng vào quyền năng và tình thương vô biên của Chúa là lòng can đảm, dũng mạnh làm chứng tá và trung tín với Chúa đến cùng, cả khi phải trả giá cao bằng chính đời sống mình. Cũng có thể nói được rằng, hoa trái của lòng tin yêu và hy vọng chính là lòng biết ơn. Tri ân cám tạ là biết nhìn nhận người đã làm ơn cho mình, là biết quý trọng quà tặng người khác đã trao ban cách nhưng không, nhất là khi biết mình không xứng đáng, cũng không có công nghiệp gì. Tình yêu đáp trả tình yêu. Một khi xác tín là mình được lãnh nhận cách nhưng không, chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy để cho đi cách nhưng không. Với niềm tin, người tín hữu nhận biết rằng tất cả đời sống con người là món quà tặng Thiên Chúa ban cách nhưng không. Thiên chức làm con cái Chúa lại còn là món quà cao trọng hơn nữa. Là thụ tạo nhỏ bé, chúng ta không thể nào đền đáp ơn trọng đại đó được. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại rất quý trọng lòng biết ơn của con người. Còn cách nào diễn tả lòng biết ơn đó hơn cho bằng sống đúng với địa vị là những người con hiếu thảo của Chúa? Là hiến dâng lại cho Chúa tất cả đời sống chúng ta và tận dụng mọi hồng ân Chúa ban để tôn vinh ca tụng Chúa bằng việc phục vụ tha nhân cách vị tha và vì lòng kính mến Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ, rộng lòng thương. Chính Ngài đã hứa là sẽ không bỏ qua cho dù chỉ một ly nước nhỏ tặng cho người nghèo hèn vì lòng yêu mến Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là nguồn mạch phát sinh sự sống. Chúng con xin cám tạ tình thương vô biên của Chúa. Tuy Chúa quyền phép vô cùng đã tạo dựng con người từ hư vô, nhưng Chúa lại muốn cần đến con người biết tự do đón nhận tình thương của Chúa để được biến đổi nên những người con hiếu thảo, biết dùng tình yêu đáp lại tình yêu. Amen.
Chúa là đã tạo nên móng nhà hồn con, Chúa là cơm ngon nuôi sống con sớm chiều, Chúa là tình yêu làm ánh áo che ấm tâm thân con, Chúa là niềm vui làm mái ấm để con được thương yêu, Chúa là lớp học khó chữ lời dạy hay, Chúa là danh sư chỉ dẫn con học bài, Chúa là bạn thân là cố vấn nâng đỡ lúc buông lay, Chúa gọi thời gian gợi tâm trí mở khai trời tương lai. Chúa là hy vọng, Chúa là sức sống, Chúa là ủi an, Chúa là bình an, Chúa là hy vọng, Chúa là sức sống, Chúa là ủi an,